Chúng ta học tiếp theo cái kinh những lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Thì chúng ta bữa trước học từ điều dạy thứ nhất cho đến điều dạy thứ bảy. Rồi thì hôm nay chúng ta học tới cái điều dạy thứ tám. Điều dạy thứ tám này Đức Phật muốn cho dạy cho các đệ tử là đừng có mong muốn nhiều, đừng có mong cầu nhiều, và phải biết đủ. Đó. Điều thứ 8 á, là muốn ít muốn, và điều thứ 9 là biết đủ, là thiểu dục. Điều thứ 8 là gọi là thiểu dục. Thiểu dục là ít muốn. Có đọc những lời Đức Phật nói cho quý vị nghe rồi sẽ giải thích. Đức Phật nói nè: này các đệ tử à, các vị nên biết rằng người nào ham muốn nhiều á, thì nhu cầu lợi dưỡng cũng nhiều, do vậy mà đau khổ cũng nhiều. Còn người ít muốn thì không tham cầu, không đắm nhiễm nên không có tệ hại ấy, là không có đau khổ đó. Tệ hại là đau khổ đó. Chỉ với cái lợi ích ấy thôi cũng đủ để các vị phải trau dồi thực tập. Huống là khi hạnh này còn có công năng phát triển các công đức, người ít muốn thì không lấy lòng người bằng cách vua nịnh hay là lòn cuối, và cũng không bị các giác quan sai sử thao túng. Hành giả ít muốn, tâm ý được thanh thản, không còn những ưu tư phiền muộn, gặp việc gì đủ nghị lực để ứng phó, không có một việc gì không làm được cả. Nói chung, nếu quý vị sống hạnh ít muốn thì rất gần niết bàn. Đó là lời của Phật nói á. Tại vì sao? Nếu mình muốn nhiều á thì mình ham cầu nhiều. Tại sao mình lại muốn nhiều? Bởi vì mình không có cái huệ nhãn. Không có huệ nhãn cho nên mình nhìn cái gì nó cũng còn hoài và nó tốt đẹp hết á. Cái nhà mình cũng thấy cái nhà còn hoài, cái xe mình cũng thấy cái xe còn hoài không hư. Rồi á, những cái tiền bạc vàng bạc á, mình thấy cái gì cũng tốt cũng đẹp. Mình không thấy được cái tập tướng của các pháp là nó hư giả, nó biến chuyển và nó hư đi. Tiền bạc á, mình không thấy về cái sự vô thường của tiền bạc, lúc thì có, lúc thì không. Tất cả mọi người á, sở dĩ có tiền hay là không có tiền là do cái phước đức của mình không có đủ đó. Mình không có đủ phước cho nên mình không có phước để hưởng cái số tiền lớn. Dầu cho mình làm một chóp, hai chóp, ba chóp đi, rồi tiền nó vô cả ngàn, hai ngàn một tuần đi, nhưng mà mình không có đủ phước để hưởng cái số tiền kia thì số tiền kia nó có cái lỗ hơn trong nhà đi ra, hoặc là người ta mượn, hoặc gửi về Việt Nam, hoặc là hư đồ hư đạn, nó cũng còn lại cái đủ cái số mà mình á, cái phước mình hưởng bao nhiêu 500 tuần thì nó còn như đó và nó cũng đi ra vậy. Mà khi mà cái người mà muốn nhiều á là mình đã mong cầu, phải mình mong cầu thì mình tính toán trong lòng. Mình làm sao để lấy cái món đồ mình muốn thì mình phải nằm thao tức nè. Rồi mình suy nghĩ làm sao để đem về, hoặc là mua về, hoặc là lấy về, hoặc là làm có tiền để đi đem mua nó về. Rồi mình sanh ra trong cái lòng của mình những cái bóng dáng pháp trần nhiều. Khi mình nằm xuống ngủ thì mình không có biết là mình đang ngủ, và mình không biết mình thở vô thở ra. Mà cái hình ảnh những cái món đồ mà mình muốn, hoặc là cái người nào mình muốn, hoặc là tiền bạc mình muốn, tất cả những gì mình, những cái pháp thế gian mình mong cầu nó đều hiện ra trong cái biển lòng của mình hết. Vì vậy mà cái tâm mình sao xuyến hoài, mà cái tâm sao xuyến thì đâu có định, phải không quý vị? Cái tâm sao xuyến thì không định, mà không định á thì cái huệ á nó có không? Không có định làm chi có huệ. Vì vậy mà mình cái tâm mình băn khoăn sao xuyến, mà cái người băn khoăn sao xuyến á thì cái gì á, mọi việc ở trên thế gian này nó ập tới cho gia đình mình, cho bản thân mình, mình ứng phó không được. Tại vì mình không có trí để mà phán đoán, cho nên mình làm cái gì nó cũng sai hết. Vì vậy mà mình cái thân của mình nó cứ lông bông mà. Mình muốn để mà đem cái tiền của về nhiều cho giàu để mà mình khá hơn. Thì sự thật ra mình không có hưởng được cái tiền kia, tại mình có phước. Hồi xưa có một con nhỏ nó làm nô tì cho một cái bà phú hộ đó. Bà giàu lắm, mà bà là quy tâm bảo mà bà giàu có. Mà ngày nào thì bà cũng sai nó đem tiền, đi đem tiền để đem đồ ăn đi ra phát về chợ giùm cho bà. Mỗi ngày là 100 người vậy á, ra mua đồ phát thì nó phát chừng 70-80, còn 20 đồng nó cất cho lại. 20 đồng cất cho lại nó mới gom góp nó đủ mua một chỉ vàng, và nó bắt đầu nó chôn ở ngoài hè, ở ngoài cái chuồng gà. Thì nó cứ chôn lần chôn hồi á, nó 20 mấy năm thì cái số tiền mà nó ăn cắp của bà mà nó rớt lại trên cái tiền bà bố thí á, bà biết đó, bà biết á, nhưng mà bà không nói. Bà nói à, mình quy tâm bảo nghe lời Phật dạy, cái tiền mình bỏ ra do cái lòng mình, một ngày 100 đi để mà cho 100 người thì cái phước báo của mình không ai mà chia của mình được, dầu cho người ta ăn cắp đi nữa thì cái phước của mình vẫn tròn đủ. Và cái người mà lấy đồ của mình đó, họ không có xài được trên cái số tiền đó đâu. Bà nghĩ vậy bà thấy nó lấy đồ chứ đâu biết. Bà biết nhưng mà bà không, bà dẫn tan cho nó mà không biết, bà không biết nó cắp tiền đâu. Thì lâu ngày hai mươi mấy năm trời nó ăn cắp của bà, cứ mỗi ngày thì nó mua được đâu cũng cỡ 10 cái vàng. Nó chôn ở quầy sau á, hè của bà quầy sau có chuồng heo, chuồng gà gì đó, quầy sau nhà sau á. Bà không có nuôi mà đều nói là ở quầy sau, nhà sau á, ở ngoài vườn sau á. Thì một hôm nọ tự nhiên nó bệnh xuống nặng lắm. Nó bệnh nặng vậy nó không có đi được. Cái nó mới nghĩ rằng chắc có lẽ nó làm ác quá. Nó lấy cái tiền của những cái người đi xin ăn nữa. Thế bây giờ nó bị cái quả báo cho nên nó đến trước mặt bà, nó quỳ xuống, nó nói: thưa bà, con 20 năm qua con đã lấy tiền của bà mỗi ngày bao nhiêu và con cho người ta con bớt cho bà. Thì con có lấy tiền của bà, xin bà tha thứ. Thì bà nói: bà biết rồi, bà biết con lấy tiền của bà. Nhưng mà cái tiền của bà đưa ra là bà đã xong xuôi rồi. Và con có lấy thì con lấy tùy con, nhưng mà bà biết con có lấy tiền của bà con cũng xài được cái tiền đó rồi, tại con cũng có đủ phước báo để xài. Nó nói: dạ phải bà chủ à, con có lấy tiền của bà. Thì đùng một cái rồi á, thì nó bệnh nặng quá thì nó chết đi. Nó chết đi á, thì ở trong nhà bà đó nó có con chó cái, nó sinh ra làm 3 con, 2 con chết được, 1 con chó cái, nó sinh 3 con chó con. Thì 2 chó được á thì không gì hết á, ở trong nhà lẫn quẩn giờ sủa này nọ, nhưng mà cái con chó cái á, nó cứ ra về cái chỗ hè đó, nó nằm hoài, nó nằm ngay đó à. Thì bà mới nói: ủa sao cái con chó này mà nó nằm ngay đó mà ai đâu rồi sao là nó cắn á, tới gần đó là nó cắn. Bà mới nghĩ là chắc cái con nhỏ nô tì nè, nó thành con chó nó giữ đâu rồi đó, trong đầu đó. Thì một hôm nọ cái con chó sao không sủa nữa mà nằm im thêm thiếp à. Vô nằm ở gần chỗ bà đó, nằm thêm thiếp mà nước mắt chảy ràn rụa vậy. Bà mới nói: con sao vậy, con có gì bệnh gì không? Mà bà nghi lắm, tại bà nghe kinh Phật bà biết nhà hải tam lam thì thành chó. Mà sao nó cứ nằm nó ngủ ở tại chỗ đó hoài à, nó không có ngủ lần trước. Nó cứ nằm chỗ đó mà ai ra nó cắn, nó sợ tới chỗ mà nó chung vàng đó. Thì con chó này nó mắt nó ràng, nước mắt ràng rụa, nó khóc mà nó sắp chết nữa. Con chó này nó sắp chết. Cho nên bà mới thấy vậy, cái bà hỏi với con à, mình làm thân con chó là mình do mình tham lam của cải đó, cho nên mình mới làm thân con chó. Bây giờ con phải làm sao á, con xả bỏ tất cả những cái gì mà con giữ đó, xả bỏ ra đi thì con mới thoát được con chó, còn không con chết á con sẽ đầu thai con chó nữa và đau khổ lắm. Bây giờ thôi á, tiền bạc gì của con ở đâu á thì làm sao cho bà biết được đi, là bà đem cúng chùa cho con vào cầu nguyện cho con thoát khỏi chó. Thì con chó này nó mới lớp lần lần nè. Vậy á, cái bà đi theo nó lớp ngay, nó nằm ngay chỗ đó nó chết. Nó chết ngay chỗ đó thì bà nghi là nó chung cái gì vậy đó. Thì bà liền á vòng lên gói nó lại đàng hoàng để đó, thì bắt đầu cho người đào. Đào lên thì thấy một cái hộp nó để vàng 10 mấy lượng vàng. Thì bà mới nói, bà mới đem cái hộp vàng đó lên chùa. Bà thưa với hòa thượng là cái tình trạng vậy, thằng chó bà là con nhỏ nô tì chống ai đó. Thì hòa thượng mới nói nó chống ai đâu có ai. Thì thôi bây giờ để chú nguyện cho nó thoát cái kiếp đó. Thì hòa thượng mới tụng kinh chú nguyện cho nó. Thì từ đó về sau bà không thấy sanh con chó nào trong nhà của bà. Bà nghĩ là cái mình á, bà mới suy nghĩ, bà nói nếu mà tiền mà ăn cắp ăn trộm hoặc là mình cũng có phước đó, mình tham lam đó, thì cái số mình không có xài được là mình không có xài. Với là hai nữa, Đức Phật muốn vậy mình ít muốn là tại sao? Mình phải biết có cái huệ nhãn. Cái huệ nhãn để nhìn thấy cái gì quý vị biết không? Huệ nhãn là nhìn thấy tất cả những gì trên thế gian này vật chất á, thuộc về nhà cửa xe cộ quần áo giày dép thêm, tất cả những việc sở hữu mình nó đều thay đổi hết á. Nó không có cái gì nó thường còn hết á. Tiền bạc cũng vậy, mà trong túi mình có ngàn chứ chiều mai chưa chắc còn. Cái tình người cũng vậy đó, cái tình người ta đối với mình cũng vậy đó. Bữa nay nó khác cho mai khác, tại cái lòng nó, cái tâm nó vô thường đó mà. Vô thường có nghĩa là nó biến đổi. Nó không còn cái gì còn, cái tất cả các pháp thì có tánh không mà. Cái tánh không tất nhiên là nó do duyên hợp, nó hợp lại nó thành một món và bữa nó sẽ tan rã đi. Có thì mình xài có, không mình xài không. Đối là con người cũng vậy. Những người có chủ duyên thì sống với nhau, còn hết duyên thì thôi. Tại vì ông làm gì mà mình muốn làm ở hoài chỗ được. Nên người tu hành á, mình tất cả Phật tử mình phải biết rõ điều đó. Những người bạn của mình, những người quen của mình, họ ở chung mình, ở bữa họ đi, hoặc là những người bạn ở đâu họ tới, thì mình cũng tỉnh bơ. Sống chung mình kiểu mình tính theo chung. Mỗi người làm món, ít bữa họ không thích nữa họ đi, thì mình sống theo kiểu một mình. Như đó à. Ít mình có tiền mình sống theo kiểu 10 đồng, mình có tiền mình sống theo kiểu 1 đồng, mình cũng sống được. Nghĩa là mình sống đủ, nghĩa là đủ mọi cách thì mình cũng sống đủ mọi cái thái độ. Mình không có mong cầu, không bao giờ mà tham đắm một cái gì cả. Mình phải có cái nhìn huệ nhãn là nhìn thấy tất cả các pháp do duyên hợp giả có, đương thể tức không, như huyễn như quá không mình chắc. Thì mình đâu có muốn làm chi, phải không? Đó, phải có huệ nhãn mới hạnh tu cái hạnh này. Và cái hạnh thứ chín á, là cái lời nhắn nhủ thứ chín á của Đức Phật á, là biết đủ. Ngài Đức Phật nói nè: này các đệ tử, nếu các vị muốn giải thoát mọi đau khổ thì nên thường xuyên tu tập cái quán biết đủ. Cái pháp biết đủ là cái cơ sở của sự an lạc đó các ông à. Hạnh phúc và sung mãn lắm. Người biết đủ dẫu nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Còn người không biết đủ dẫu sống trên thiên đường vẫn chưa thấy tội nguyện. Nếu không biết đủ tuy giàu mà rất nghèo, còn người biết đủ tuy nghèo mà rất là giàu. Người không biết đủ là kẻ nô lệ cho năm thứ dục lạc thấp kém, và còn là tấm bia đời đáng thương xót đối với hành giả không biết đủ. Nếu mình không biết đủ là mình làm nô lệ cho tài nè, sắc nè, danh nè, thực nè, thì nè, là cái ngũ dục lạc đó. Tài là tiền, mình tiền ở trong nhà mình đã có 10 mấy ngàn rồi, bây giờ mình muốn đi làm cho nhiều chốt lên để có 20-30 ngàn, thấy không? Mình làm nô lệ muốn vậy mình phải làm nhiều chốt. Tối về thì leo giường ngủ đã 10 giờ rồi, tảng sáng 7 giờ mấy phải lo dậy xúc cơm rồi đi làm tới chiều 3 giờ về thì không chịu về nghỉ. 3 giờ, 4 giờ mình tới hãng may, mình may tiếp nữa. Tới 9 giờ đêm, mình tuy là mình lãnh một tà, một tuần được cả ngàn. Rồi 9 giờ đêm mình bay nhà mình quăng cái giỏ xuống, bắt đầu mình nấu nước ăn uống, tắm rửa xong rồi 10 giờ lên giường. 10 giờ lên giường tới sáng đi. Vậy á, như cái máy à, chỉ có 10 giờ cho tới 7 giờ sáng là mình nằm ngủ là mới yên thôi. Nhưng mà nằm ngủ đâu có yên, mình còn nằm tính chứ, phải không? Nằm tính phải làm sao cho có tiền nhiều. Đừng mà mua cái nhà lầu ở đâu rồi cho mướn một cái còn cái ở gì đó. Đó là tiền á, tiền là tài nè. Còn sắc á là gì phải không? Sắc không phải là sắc đẹp đâu. Sắc là sắc tướng hình danh, là đồ đạc á. Đồ của ý nè, thấy không? tủ của Canada nè, máy giặt của Nhật nè, phải không? Đó là sắt á. Nhà thì nhà của Pháp nè, mua tủ không chịu tủ Úc đâu, tủ qua tủ của Ý là mới xài được. Đó sắt đó, thấy cái gì cũng ham hết á. Thì ham thì sao? Thì muốn mua, muốn mua thì muốn đem về, muốn đem về á thì phải đi làm. Mình á, mình thấy cái tủ lạnh á mà mình biết đủ á, mình nghĩ sao vậy chứ, nhà mình có tủ lạnh chưa, mình hỏi vậy đó. Có rồi, thì tủ lạnh dầu cho của Ý, của Nhật, của Pháp, của Úc gì cũng mở ra nó lạnh và để đồ vô. Cái tủ lạnh là để đồ vô. Còn nồi của Úc á là cái nồi của Pháp đi, cái nồi thì đổ nước vô rồi nấu canh thôi, nồi nào cũng nấu canh, phải không? Còn dép á thì chỉ mang trong chân thôi mà, để đi cho cao một chút, thì dép nào cũng là má, đâu có cần của Ý lận. Biết đủ á thì thấy món nào đẹp thì mình cũng hỏi cái này ở nhà mình có chưa ha, có rồi thì thôi. Còn chén cũng vậy, chén á thì chỉ để bớt cơm vô và ăn thôi, lua thôi chứ đâu ăn luôn cái chén đâu. Vậy mà cũng bỏ cái chén cũ đem vô chùa, bỏ đóng bỏ gói kìa, mua cái chén của Pháp đó, rồi mua cái rổ á là của Tây Ban Nha gì đó thì đem cái rổ Úc vô chùa đó, rồi đem mua cái nồi á của Ý Đại Lợi á thì về nhà nó dơ, không biết đủ, không biết đủ thì gặp cái gì cũng mua. Rồi đem về nhà thấy mấy cái nồi cũ của Việt Nam đồ mua qua thấy vậy, biết đem đâu, ở đây đâu cho ai đâu được, không ai thèm lấy đó, thì đem vô chùa. Cho nên trong chùa mình á, mình xài đủ nước hết trơn. Ý nồi Ý, nồi Úc, nồi Việt Nam, chảo và lan gì tùm lum tà la. Thấy, còn Phật á thì rất là nhiều. Đi Việt Nam á, thấy ông Phật Việt Nam đẹp, mua về đem ông Phật Úc Đại Lợi vô chùa bỏ. Rồi mua tới ông Thần Tài, mua ông Thần Tài của Thái Quan lắm, đẹp đẹp, cái đem về nhà cái bỏ, đem ông Thần Tài Việt Nam vô chùa vậy à. Cứ mình không có biết đủ mà lộn thì mua cái dao đi, một 10 sen cũng là tiền mà, phải không? 10 sen cũng để cho người ta giúp đỡ cho người nghèo được vậy. Phải mình biết đủ thì tiền nè, tài nè, sắc nè, rồi danh. Danh á mà mình không biết đủ á, mình ham danh á là ham danh giống như cây đàn cày vậy đó. Cái người mà ham danh giống như cây đàn cày, cái chạy theo danh. À, phải làm thơ cho hay, viết sách phải ra sách cho nhiều, cho nổi tiếng lên, rồi bỏ tiền in cho nhiều lên, rồi cho người ta biết tới tên mình. Đâu có ai biết tên đâu. Thiếu gì Napoleon rồi tùm lum ta la đó, thiếu gì những danh nhân ở trên thế giới. Bây giờ nó chết đâu hết trơn, đâu ai thì biết tới đâu. 100 người á, chỉ có 2-3 người á là những người ta học giả, người ta còn biết mấy cái người có danh kia. Còn đa số dân á là bình thường như mình, đâu có thèm biết mấy ông đó là gì đâu. Mình chỉ biết cơm với gạo thôi, phải không? Rồi ăn thôi, ngày bảy bữa nằm ngủ thôi. Danh đâu có khắp thế giới được. Mà một người mà ham danh rồi á, giống như cái đàn cày á, khi á mà nó sáng được rồi á thì cái đàn cày nó lụng. Nó càng cháy bao nhiêu thì cái đàn cày nó càng cục bao nhiêu. Khi mà cái danh nó chưa bắt được á thì cái thân mình nó đã tàn rồi, thấy không? Cho nên á, mồi danh ơi hỡi mồi danh, câu người rồi lại đóng đanh trên đầu. Nên ta nói vậy đó, danh á, tài này, sắc này, danh này, thực nè, thực và ăn ngon. À, ăn á thì ăn cho no thôi. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi ngẫm nghĩ lại coi, quý vị ăn cơm no rồi á, ăn cơm với rau muống luộc đó mà no rồi á, mà ai có đem vô tô kiểm hay là tô phở gì đó mà no rồi á thì ngon mấy cũng ăn cũng là không ngon. Bởi vì Hòa Thượng Linh Từ nói á, mình đói á là nó có là con ghẻ đói chứ không phải là mình đói. Mình đói á là tại mình đương đói, mà hãy mình đói mình ăn cái gì vô rồi thì cái gì có ngon mấy cái đó nó cũng ngon. Thì chứng tỏ rằng không phải là ngon, mà tại vì mình có cái con ghẻ đói nó nằm trong này, miễn làm sao cho nó yên là được. Nó cái chén không vậy, cái chén để bớt cơm thôi, đâu cần chén của Ý lận. Cái chén nào là không được, phải không? Đó, cho nên mình phải biết thì là thực là ăn ngon, thì là ngủ. Ngủ tới đâu? Trời ơi, thứ bảy mà từ chủ nhật mà không đi làm mà nghỉ ở nhà mà long weekend nữa là thôi á ha. Mừng chết mà ngủ chứ. Đương ngủ mà giật mình dậy là ai mà kêu dậy là nổi sùng á. Ngủ á. Cho nên á, tài nè, sắc nè, danh nè, thần tì nè, là tiền nè, vật chất nè, danh dự nè, ăn uống nè, ngủ nghỉ. Năm cái đó nó làm cho con người bị sai sự. Kêu là ngủ dục lạc đó. Nếu mình biết đủ thì năm cái này nó xoay mình. Bây giờ mình muốn tu cái hành biết đủ thì mình phải sao? Thấy người ta bán bạn, đừng có nói gì, thấy người ta bán cái áo tràng bằng so đi. Mình thấy mình muốn mua, có 20 à. Mà áo tràng giải mua tới 25, phải không? Cái bà kia bà đi Việt Nam về áo tràng so quá đẹp mỏng ha, mặc 20 à. Cái mua, mình cầm cái áo tràng lên mình hỏi chứ, mình có áo tràng chưa? Đây, mình nói vậy á. Có trần rồi, đừng mua. Mình đâu chợ, mình cầm cái chén lên. Mình muốn mua cái chén nó đẹp, kiểu mới. Mình hỏi nhà mình có chén chưa? Vậy đó, tất cả cái gì cũng hỏi mình có chưa? Thì là biết đủ à. Đã có rồi thì biết đủ chứ gì nữa, phải không? Đó. Rồi, mình tu cái hạnh biết đủ. Và mình cái hạnh ít muốn á, thì mình phải dùng cái gì? Huệ nhãn. Huệ nhãn để mình không ham. Nó đã tiêu hoại, nó biến dịch mà ham gì nữa. Còn biết đủ á, thì tất cả đồ dùng đều là cái phương tiện để cho mình xài thôi. Tất cả đều xài hết trơn á. Bây giờ cái hạnh thứ 10 á, cái lời thứ 10 mà Đức Phật dạy chúng ta là cái hạnh an tịnh như các biệt bậc tỳ kheo. Cái hạnh an định á, nè, Đức Phật nói nè. Này các đệ tử, quý vị muốn đạt đạo tịch tịnh á, vô vi an lạc, các vị phải xa lìa những chốn nguyên náo, sống một mình ở những nơi an nhàn thanh vắng. Người ở chỗ yên tĩnh thì trời đế thích và chư thiên đều kính trọng. Vì thế các vị nên xa lìa hội chúng, sống đơn độc thư thái và cắt đứt gốc rễ đau khổ bằng tư duy trí huệ. Người thích hội chúng thì bị hội chúng nhiễu loạn, như cây cổ thụ mà có nhiều chim tụ tập thì có thể bị gãy cành, rụng lá. Thế gian trói buộc con người trong đau khổ cũng giống như con voi già bị sa lầy vậy đó, khó mong thoát khỏi được. Đó là hạnh siêu thoát, các vị cần phải trân trọng và tu theo. Đức Phật nói mình á, muốn tu á, tu là gì? Tu là trở về cái bản tánh thanh tịnh của mình. Tu là trở về cái Phật tánh của mình, chứ không phải tu ra. Tu vô mà làm sao mà an định được cái Phật tánh của mình, mình ăn trú trong nó. Bởi vì ta nói á, nếu á mà mình muốn tu thành Phật mà mình không thấy cái pháp thân của mình á, là cái Phật tánh á, mình không nhận ra được cái pháp thân của mình nó nằm ngay ở trong cái thân này nè, thì chưa thấy đường về cõi Phật. Thì nếu không nhận ra cái tánh giác của mình á, để tu á, thì mình chưa thấy đường về của Phật. Chứ không phải là mình nói ở đây có đậu tràng, bên kia có đậu tràng, tôi xách gói tôi đi tu 1 tháng 2 tháng, đằng ở dưới kia có đậu tràng, tôi xách gói tôi đi 1 tuần 2 tuần. Đi tới đâu á thì cũng là cái phương tiện để mình trở về mình hết á. Nếu mình không nhận ra mình là ai thì không có thấy đường về của Phật đó. Mình đi kinh hành A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là mình sao? Để cho 6 căn nó yên, để cho cái tấn giác nó hiển lộ ra và mình biết mình đang đi cái chân nào.